đảo Việt Nam, thống nhất thăng bằng chung từ đây. Một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia. Ta cùng vui trong lãnh đạo vàng dạng lời tốt phương, vàng ca đón chào và sao Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Chị Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 8, dương lịch 2014, tức mồng 5 tháng 8, âm lịch Giáp Ngọ. Xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần về vụ án xảo trá mà nhà cầm quyền cộng sản vừa giáng xuống ba nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh qua sự lên tiếng của ba tổ chức nhân quyền quốc tế: Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Đài quan sát bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền và Liên đoàn quốc tế nhân quyền. Ba tổ chức nói trên có trụ sở đặt tại Paris và Geneva đã lên tiếng trước phiên sự hôm thứ Hai, 25 tháng 8 như sau.
Chung của ba tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi hủy bỏ mọi cáo buộc xảo trá chống các nhà bảo vệ nhân quyền Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh. Hôm thứ Hai 25 tháng 8 năm 2014, từ hai thành phố Paris và Geneva, ba tổ chức nhân quyền quốc tế, Đài quan sát bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền, một tổ chức liên đới với Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH và Tổ chức Thế giới chống tra tấn và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam cùng lên tiếng. Được biết, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ đưa ra xử bà Bùi Thị Minh Hằng, 50 tuổi, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, 28 tuổi, và ông Nguyễn Văn Minh, 34 tuổi, vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 8 năm 2014. Họ đang bị giam giữ tại xã An Bình, huyện Cao Lãnh, cả ba bị buộc tội gây rối trật tự công cộng, chiếu theo Điều 245, khoản 2 của Bộ Luật Hình sự, mà án xử có thể từ 2 đến 7 năm tù giam. Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, ông Karim Lahiji nói rằng sự sách nhiễu, bắt bớ tùy tiện và sự khởi tố bất công Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh theo một kịch bản quá quen thuộc cho thấy rằng Việt Nam đã thất bại trong việc tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế đối với nhân quyền. Tổng thư ký Tổ chức Thế giới chống tra tấn, ông Gerard Stébroch, thì thôi thúc cộng đồng thế giới cần áp lực mạnh mẽ Việt Nam cho việc trả tự do cho hàng chục người bảo vệ nhân quyền đang bị giam giữ. Hôm 11 tháng 2 năm 2014, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã hành hung bà Bùi Thị Minh Hằng và bắt giam tùy tiện cùng với 20 nhà hoạt động, bao gồm các bloggers, tín đồ giáo phái Hòa Hảo và cựu tù nhân chính trị. Nhóm người này từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Đồng Tháp thăm viếng cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyền và vợ ông. Hai ngày trước đó, Công an đã tấn công gia đình này và bắt Truyền về đồn. 18 trên số 21 người bị bắt được thả hôm sau, ngày 12 tháng 2. Tuy nhiên, bà Bùi Thị Minh Hằng, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh tiếp tục bị giam giữ. Ngày 10 tháng 3 năm 2014, Công an huyện Lấp Vò triệu tập 5 thành viên của nhóm để tìm cách áp lực họ ký một lời tuyên bố giả mạo nhằm buộc tội bà Bùi Thị Minh Hằng. Dù sự bắt ép của công an, cả 5 người đều khước từ ký kết. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, thì nhận định rằng lại một lần nữa nhà cầm quyền Việt Nam phải viện đến sự buộc tội xảo trá để đàn áp những nhà bảo vệ nhân quyền. Ít nhất đây là lần thứ hai trong 3 năm qua, nhà cầm quyền buộc tội Bùi Thị Minh Hằng gây rối trật tự công cộng. Đây là minh chứng lộ liễu cho chính sách đàn áp nhân quyền chẳng hề đổi thay của Hà Nội đối với những nhà bảo vệ nhân quyền, song hành với lối nói khoa trương tiếp diễn trên trường quốc tế. Trong quá khứ, bà Bùi Thị Minh Hằng không ngừng bị sách nhiễu vì loan tải những thông tin vi phạm nhân quyền trên trực tuyến, tham gia những cuộc biểu tình chống đối bắt bớ tùy tiện các nhà bảo vệ nhân quyền và hậu thuẫn dân oan bị cướp đất. Ngày 27 tháng 11 năm 2011, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt bà vì tội gây rối trật tự công cộng. Khi tham gia cuộc phản đối chống việc bắt bớ những người biểu tình ôn hòa tại Hà Nội vào sáng sớm hôm đó, ngày hôm sau Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kết án bà 2 năm cấm cố hành chính tại cơ sở giáo dục khắc nghiệt Thanh Hà ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo pháp lệnh 44 về quản chế hành chính, cho phép giam cầm không thông qua tòa án. Dưới áp lực quốc tế, bà Hằng được trả tự do vào tháng 6 năm 2012.
Và liền sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên án 3 người hôm thứ Ba 26 tháng 8, 3 tổ chức nhân quyền quốc tế nói trên liền phản đối qua bản thông cáo chung, nói rằng
Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam cùng với Đài quan sát bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền, tổ chức liên đới với Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH và Tổ chức Thế giới chống tra tấn OMCT cùng nhận định hôm nay rằng việc bỏ tù tùy tiện 3 nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền bằng sự cáo buộc xảo trá là trò hề trước những cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp kết án bà Bùi Thị Minh Hằng, 50 tuổi, 3 năm tù giam, ông Nguyễn Văn Minh, 34 tuổi, 2 năm rưỡi tù giam và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, 28 tuổi, 2 năm tù giam. Công an bố ráp, sách nhiễu và ngăn chặn các nhà hoạt động đến tham dự phiên tòa. Sau khi tòa cấm 14 nhân chứng không được lên tiếng bênh vực 3 nhà bảo vệ nhân quyền, lời yêu cầu dời xử phiên tòa của các luật sư biện hộ cũng bị bác bỏ. Ông Karim Lahichi, Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền nhận xét, 8 tháng sau khi được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam tiếp tục đàn áp tiếng nói của các người bất đồng chính kiến. Những hứa hẹn của Việt Nam thực thi hệ thống pháp lý và xét xử, sửa đổi chính sách cùng những biện pháp bảo đảm nhân quyền đã không hề được thực hiện. Đã đến lúc cộng đồng thế giới phải can thiệp trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, kể cả các nhà bảo vệ nhân quyền. Đây là chìa khóa của sự tương tác quốc tế với Hà Nội. Kể từ tháng Giêng năm 2014, Việt Nam bắt giữ hay bỏ tù ít nhất 9 bloggers và các nhà bảo vệ nhân quyền. Hiện nay Việt Nam đang giam giữ khoảng 200 tù nhân chính trị, số lượng lớn nhất tại Đông Nam Á. Ông Gerard Stavrock, Tổng thư ký Tổ chức Thế giới chống tra tấn, phản ứng rằng, nói lên ý kiến mình, đi thăm những tù nhân khác hay xác nhận những quyền của người khác là quyền cơ bản, chẳng bao giờ được xem như tội phạm. Án lệnh hôm nay là một ví dụ đáng hổ thẹn về nền pháp luật không thi hành nhiệm vụ bảo vệ nhân quyền mà chỉ sử dụng cho công cụ quyền lực. Tất cả chúng ta phải nhớ rằng, căn bản của mọi quốc gia khi muốn cải cách thì tất cả những ai đòi hỏi nhân quyền phải được thực hiện trong sự an toàn. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam thôi thúc. Nhà cầm quyền Việt Nam phải tức khắc trả tự do vô điều kiện cho 3 nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và mọi tù nhân chính trị khác. Cộng đồng thế giới hãy lên tiếng yêu sách Hà Nội, phải tương xứng giữa lời họ phát ngôn với hành động họ đi ngược.
Kế tiếp, xin mời quý thính giả nghe câu chuyện cuối tuần của phóng viên Triệu Thanh trao đổi với ông Võ Văn Ái về vấn đề tăng già.
Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với ông Võ Văn Ái về vấn đề tăng già Việt Nam. Thưa ông Võ Văn Ái, trong thông cáo báo chí vừa qua của phòng thông tin Phật giáo quốc tế khi đề cập những tổ chức Phật giáo ở hải ngoại chiếm danh giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, có viết một câu: xin đồng bào Phật tử hãy cảnh giác những tăng đoàn dị đạo đang phá yết ma tăng và pháp luân tăng. Như vậy là Phật giáo có 2 loại tăng đoàn hay sao?
Hiện nhiên Phật giáo chỉ có 1 tăng đoàn mà thôi. Và tăng đoàn này do Đức Phật Thích Ca thiết lập khi Ngài còn tại thế cách nay đã trên 2.500 năm. Nhưng mà qua cái trường kỳ giáo sử thì cái thời đại nào cũng có một số tăng sĩ lợi dụng đạo Phật cho những cái quyền lợi riêng tư. chẳng có dính dấp gì tới cái giáo lý cứu khổ của Đạo Phật, cho nên gọi là tăng đoàn dị đạo. Dị đạo tức là ly khai với cái giáo lý cứu khổ trừ nguy của Đạo Phật.
Xin ông có thể nói ngắn gọn cho thính giả được biết thế nào là một tăng đoàn?
Tiếng Phạn gọi là Sangha, Tàu thì dịch âm là tăng già, gọi tắt là tăng, tức là dịch ý là chúng, nghĩa là đoàn thể. Phải có ít nhất 4 người thì mới được gọi là chúng, tức là tăng già. Một người thì không thể gọi là tăng già được. Tăng già là cái giới xuất gia, cắt lìa ân ái cha mẹ gia đình, gọi là cát ái từ thân, để sống Phật và làm việc Phật. Kinh Thập Địa có nói rằng, vào gia đình chư Phật là nhận lấy và giáo hóa hết thảy muôn loài làm thân thuộc của mình. Câu hỏi đặt ra là vì sao? Theo giáo luật Phật chế phải có 4 người trở lên mới thành chúng, thành tăng già. Đây chính là cái nội hàm dân chủ trong các cộng đồng Phật giáo suốt 3.000 năm qua. Phật dạy trong đoàn thể tăng già làm bất cứ việc gì thì cũng phải yết ma. Yết ma nghĩa là làm việc gì cũng đều do số đông quyết định. Cho nên một người không thể quyết định mà phải có ít nhất 4 người trở lên mới yết ma được các việc. Và cái nguyên tắc lục hòa, tức là 6 phép hòa thuận, giúp cho tăng già sống chung hòa ái một cách bình đẳng và thăng tiến. Lục hòa bao gồm thân hòa, là thân thể cư trú với nhau và như nhau. Khẩu hòa là miệng tiếng không cãi vã, công kích nhau. Ý hòa là tâm ý vui vẻ, kính mến lẫn nhau. Lời hòa là quyền lời phân chia đồng đều cho nhau. Giới hòa là giới luật Phật Pháp đồng tuân giữ và cùng nhau hành trì. Và kiến hòa là mọi ý kiến, hiểu biết đều thông đạt cho nhau. Tăng già cao quý và gương mẫu như vậy, cho nên đứng vào một vị trí trong 3 ngôi tam bảo, sau Phật và Pháp. Phật Pháp Tăng là 3 báu vật của Đạo Phật, nhưng mà cần nhớ là một vị tăng thì chưa thể gọi là tăng bảo, vì phải là một đoàn thể tăng, một tập thể tăng, sống Phật và biểu hiện toàn bộ Phật Pháp thì mới có một cái vị trí trong tam bảo.
Xin ông vui lòng giải thích các thuật ngữ Phật giáo trong câu tăng đoàn dị đạo, đang phá yết ma tăng và pháp luân tăng.
Từ ngữ yết ma thì tôi vừa định nghĩa, nghĩa là làm bất cứ việc gì cũng đều do số đông quyết định. Còn pháp luân có nghĩa là vận chuyển bánh xe pháp, tức là hoằng hóa giáo lý của Đạo Phật cho chúng sinh, để mà cứu chúng sinh khỏi mọi trầm luân khổ ách nơi cái chốn trần gian này. Tăng già hay là chúng tăng mà tôi vừa đề cập ở trên kia, theo Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm, chia ra làm 3 loại. Thứ nhất là lý hòa hợp tăng, thứ hai là sự hòa hợp tăng, và thứ ba là biện sự tăng. Cả 3 hợp lại mới hình thành tăng đoàn hay là tăng già, gọi là hòa hợp tăng, và cũng gọi là hòa hợp hải, có nghĩa là vì nước của biển. Đồng thời, dù cho cái số lượng chư tăng hòa hợp cứu đời nhiều vô hạn như biển cả thâm sâu, bất cứ ai mà phá hòa hợp tăng thì sẽ phạm tội rất là nặng. Phá yết ma tăng là làm cho tăng đoàn phân tán. Phá pháp luân tăng tức là thành lập ra riêng những cái tăng đoàn dị đạo phản lại giáo lý của Đạo Phật.
Như vậy thì một số tỷ hòa thượng hợp nhau để thành lập tăng đoàn, có thể gọi là tăng đoàn dị đạo, đang phá pháp luân tăng hay không?
Trong mọi trường hợp thì thông qua những cái lời tuyên bố của họ đưa lên trên Internet mấy tháng vừa qua, cho thấy chính họ từ ly khai họ khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo.
Hiện tượng tăng đoàn dị đạo như thế là chuyện mới mẻ xảy ra đầu thế kỷ thứ 21 này, hay xa hơn một chút là cuối thế kỷ thứ 20, khi một số chư tăng Việt Nam đầu thú cộng sản để thành lập tại Hà Nội cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào tháng 11 năm 1981, nhằm phục vụ chính trị cho Đảng Cộng sản thay vì truyền thừa nền Phật giáo của Đức Phật.
Không mới mẻ gì đâu. Chuyện không mới mẻ vì là chuyện của muôn đời, nghĩa là chuyện tham sân si ẩn tế trong đáy lòng của mỗi con người, dù đó là thường nhân, là cư sĩ hay là tăng sĩ. Đọc kinh sách thì chúng ta từng thấy ở cái thời Đức Phật tại thế, có lúc Ngài buồn bã vào rừng thiền định một mình vì những tăng sĩ hư đốn. Đọc kinh Pháp Hoa, Saddhamma Pundarika, thì chúng ta chứng kiến cái cảnh Đức Phật đuổi ra khỏi Pháp hội 5.000 tăng, không cho nghe Phật giảng kinh. Dù là tôn giả Xá Lợi Phất đã dập đầu thỉnh xin Phật thuyết kinh Pháp Hoa. 5.000 tăng này Đức Phật gọi là bọn tăng thượng mạng. Và Đức Phật định nghĩa rằng, bọn tỳ kheo tăng thượng mạng ấy, có nghe cũng chẳng biết kính tin. Vì sao như vậy? Vì bọn chúng tồi căn sâu nặng, lại thêm tăng thượng mạng, học chưa xong, đã cho mình thông, chưa chứng ngộ, đã cho mình đắc đạo, có ngồi nghe, cũng như nước chảy lá môn thôi. Bây giờ chúng ta thể nhìn vào trong hai cái triều đại Phật giáo thịnh hành nhất trong lịch sử Việt Nam là thời Lý và thời Trần. Như vậy mà cuối triều Lý qua đến triều Trần thì cái vấn đề sa thải tăng là một cái vấn đề nổi cộm trong xã hội thời ấy, mà ta có thể đọc các lời đề nghị của Đàm Dĩ Mông trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Và ngay đến vua Trần Thái Tông, một vị thiền sư và là tác giả của những cái công trình Phật giáo cơ bản như Thiền Tông Chỉ Nam Từ, như Phổ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm, thế mà Ngài phải viết những cái lời phê phán như vậy. Tôi xin trích: khi tới chùa chiền, phòng tăng điện Phật, gặp gỡ trai gái, cúi mắt đầu mày, ham mê sắc dục, không kiêng hộ pháp, chẳng sợ long thần, trố mặt ham vui, đầu chưa từng cúi. Chẳng riêng người tục mà cả đến thầy tăng, kinh luận tranh giành cùng nhau công kích, chê các sư trưởng, nhiếc đến mẹ cha, buông lời đạo vật, cất tiếng hại người, không nghĩ từ bi, không theo luật cấm, bàn thiền tựa thắng, trước cảnh như ngu, dẫu ở cửa không, chưa thành vô ngã. Đó, nhà báo thấy chưa? Đó là cái hàng tăng hư đốn, ngay thời Đức Phật còn tại thế ở Ấn Độ, hay là ngay giữa các triều đại Phật giáo hưng thịnh ở Việt Nam. Huống chi ngày nay, giữa thời kỳ đài khủng hoảng văn hóa, đài khủng hoảng đạo đức, do cái ý thức hệ ngoại lai cộng sản du nhập từ phương Tây đã làm tan nát xã hội Việt Nam. Hãy thử đọc các văn kiện hay bài viết gần đây thì sẽ có một cái định nghĩa cụ thể về hai chữ mạt pháp. Ngôn ngữ và ý tưởng của những người Phật tử này là cái thứ ngôn ngữ chửi bới, nó y như đài phát thanh Bắc Kinh chửi đế quốc Mỹ vào thập niên 50, hay là như các bài viết đăng trên báo Công An ở trong nước. Một số tăng lữ và một số huynh trưởng gia đình Phật tử này, họ thụt lùi đến 60 năm tuổi trong cái gọi là chủ nghĩa khủng bố tinh thần, nếu không nói là chủ nghĩa côn đồ, mà tiếng Pháp gọi là voyoukrasi. May mà đạo Phật dạy hai chữ từ bi, cho nên cái nhóm người này chỉ mới khủng bố và giết người trong ngôn ngữ, trong ý tưởng, trong vu vạ, chứ chưa dám cầm dao hay là cầm súng để hạ sát người họ ghét bỏ hay là không chịu cúi thờ ngẫu tượng của họ.
Có cách gì hay làm sao để tiêu diệt các nhóm tăng đoàn dị đạo này không, thưa ông Võ Văn Ái?
Thế chết đừng có hỏi như vậy. Đạo Phật không có ý tưởng, ngôn ngữ tiêu diệt và bạo lực như vậy đâu. Nếu có diệt là diệt tham sân si. Nếu có diệt là diệt sự thảm sát, chứ không giết kẻ đi thảm sát. Theo tôi cái cách thế hay nhất là tình hóa thân tâm mình, làm cho tổ chức mình, đạo của mình ngày càng mạnh lên, ngày càng phát huy. Và muốn như vậy thì phải khâm tung đường lối, giáo chỉ, thông điệp của nhị vị Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Hai ngài đang tượng trưng cho tăng đoàn, tăng già của Đức Phật.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới cũng vào giờ phát thanh này.
Kết thúc chương trình, xin mời quý thính giả nghe mục những văn kiện lịch sử của Đức Cổ Tăng Thấm Thích Thượng Quang. Hôm nay, chương trình nhắc lại tuyên cáo giải trừ quốc nạn và pháp nạn mà Đức Cổ Tăng Thấm ban hành ngày 20 tháng 11 năm 1993 từ nơi lưu đày tỉnh Quảng Ngãi. Hôm nay, chương trình nhắc lại tuyên cáo giải trừ quốc nạn và pháp nạn mà Đức Cổ Tăng Thấm ban hành ngày 20 tháng 11 năm 1993 từ nơi lưu đày, tỉnh Quảng Ngãi.
Những văn kiện lịch sử của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thấm Thích Huyền Quang, bài 2, tuyên cáo giải trừ quốc nạn và pháp nạn của Hòa Thượng Thích Huyền Quang. Sự kiện quan trọng nhất trong năm 1993 tại Việt Nam là bản tuyên cáo của Hòa Thượng Thích Huyền Quang xử lý Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, phát đi từ Quảng Ngãi ngày 20 tháng 11 năm 1993. Sau đấy, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, trụ sở đặt tại Paris, chuyển vận đi khắp thế giới và đã được các hãng thông tấn lớn như AFP, Reuters, AP, các báo chí quốc tế như Le Monde ở Paris loan tải trọng vọng. Nhiều bộ ngoại giao thuộc các nước lớn trong thế giới đã điện thoại hỏi xin phòng thông tin bản toàn văn. Quan trọng nhất vì ba lý do. Một là văn kiện không mang riêng tính tố cáo chung chung hoặc yêu sách đại khái về nhân quyền dân chủ. Hai là lập trường và thái độ chính trị rõ rệt có tính chiến lược dân tộc dài lâu. Ba là bản tuyên cáo đem lại một giải pháp mới cho thời cuộc bế tắc và xung khắc tại Việt Nam. Quan trọng hơn nữa, những phát ngôn đại biểu cho thành phần quần chúng đông đảo nhất trong các thành phần dân tộc, đó là Phật giáo. Trước đây không phải là không có nhiều phát ngôn đến từ một số cá nhân trí thức hay đoàn nhóm đòi hỏi cho nhân quyền và dân chủ, tuy nhiên phần lớn mới là kiến nghị hay yêu sách nói chung chung. Bản tuyên cáo của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang vượt xa cung cách kiến nghị, nội dung tuyên cáo là một giải pháp mới nhắm khai thông hiện tình bí lối của nhà cầm quyền Cộng sản ở Hà Nội. Nếu được áp dụng, sẽ là giải pháp hoàn tất. Thế và lực đôi bên cùng tương quan cho việc hóa hợp hình thành. Đối với quần chúng Phật tử, bản tuyên cáo là cẩm nang hành động, là chìa khóa giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Quốc nạn chưa giải trừ, thì pháp nạn không thể giải quyết. Trước hiện tình nguy kịch của đất nước, giải pháp mới này coi như duy nhất cho Đảng và Nhà nước Cộng sản cũng như cho nhân dân và các phong trào đối lập. Nói là duy nhất bởi vì khả năng giải quyết của giải pháp sẽ hạn chế tối đa bạo động, tranh chấp và hận thù mà mọi phe phái tại Việt Nam bó tay từ gần 50 năm qua. Bản tuyên cáo giải trừ quốc nạn và pháp nạn của Đức Cố Tăng Thống Huyền Quang đưa ra 12 điểm nhận thức tình hình về phía chính quyền Cộng sản cũng như phía nhân dân thầm lặng hay nhân dân đối kháng. Sau 12 điểm nhận thức và phê phán khách quan, Hòa Thượng đưa ra 9 biện pháp trị liệu dành cho nhà cầm quyền Cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện. 9 biện pháp trị liệu này có thể tóm gọn vào hành động căn bản mà nhà nước Cộng sản không thể không thực hiện. Sám hối với người chết trong tinh thần nguyện hứa, lo cho người sống được sống người. Người chết mà Đức Tăng Thống nói đây là hàng triệu binh sĩ hai miền Nam Bắc chết trận. Hiện nay nhà nước đang hết lòng gia công tìm người Mỹ mất tích phục vụ nhân dân và chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng tại sao không gia công tìm kiếm thi hải binh sĩ chết thảm nơi rừng thẳm non xa cho nhân dân Việt Nam? Phải tôn trọng linh quyền cho người chết Việt Nam. Người chết ấy còn là những hầm chôn tập thể do bộ đội Cộng sản gây ra thời Mậu Thân, Huế. Còn là những nông dân bị bức tưởi trong thời cải cách ruộng đất, nay phải phục hồi nhân phẩm cho họ, lo cho quyền lợi gia đình con cháu họ. Ngoài 70 triệu dân nói chung, người sống còn là hàng triệu thương binh thuộc hai miền Nam Bắc sau cuộc chiến tranh thừa sai cho cuộc tranh chấp lưỡng cực quốc tế, đã đền bồi xứng đáng cho họ, gia đình, con cái họ chưa? Còn phải làm gì cho đông đảo 70 triệu nhân dân kia? Đức Cố Tăng Thống viết vào năm 1993, một yêu sách mới mẻ vào lúc bấy giờ. Bỏ điều 4 trên bản hiến pháp hiện hành, bầu lại quốc hội với sự tự do tham gia ứng cử của toàn dân, không phân biệt chính kiến, đảng phái, tôn giáo, để quốc hội là quốc hội của dân chứ không là quốc hội của đảng. Điểm này, Đức Tăng Thống viết ở điều 6 như sau. Một nhà nước pháp quyền phải tôn trọng tam quyền phân lập, không để cho một đảng nào chỉ huy nhà nước. Nguyên nhân của các cuộc đàn áp liên miên những phong trào quần chúng mà chẳng có cơ quan pháp lý nào kiểm soát, xử lý là tình trạng độc tài chính trị và độc tôn đảng phái, do đó yêu cầu nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nền dân chủ pháp trị bằng 3 hành động cụ thể. Thứ nhất, bỏ điều 4 trên bản hiến pháp hiện hành như hành động cụ thể thứ nhất, để toàn dân được phép tham gia kiến quốc. Thứ hai, bầu lại quốc hội với sự tự do tham gia ứng cử và bầu cử của toàn dân, trong đó có mọi khuynh hướng chính trị và tôn giáo, như hành động cụ thể thứ hai, để quốc hội là quốc hội của dân chứ không là quốc hội của đảng. Và thứ ba, viết lại bản hiến pháp phù hợp với nguyện vọng về nhân quyền và dân chủ của toàn dân qua các đại biểu độc lập của họ, và cũng để thích nghi với xu thế tiến bộ của thế giới ngày nay mà phương châm đang thực hiện khắp năm châu là cộng tác để cộng sinh. cần nói rõ là bỏ điều 4 trên hiến pháp hiện hành là xóa bỏ tính chất độc tôn quyền, làm những điều sai lầm gây nguy hại cho đất nước. Một cơ chế dân chủ thực sự trong tương lai phải là nơi tập hợp của mọi thành phần dân chúng, mọi khuynh hướng chính trị hay tôn giáo, đua tranh phục vụ nhưng không tương tranh tiêu diệt, hòa hiệp phát triển nhưng không sát phạt thủ tiêu. Trước khi thành đảng viên Cộng sản hay bất cứ đảng nào khác, người ấy là một người Việt Nam, lấy quan điểm Việt Nam, có chiều dài văn hiến 5.000 năm làm cơ sở cho mọi cuộc gặp gỡ, đối thoại, cộng tác, mà mục tiêu chính yếu là làm cho nước Việt Nam tồn vững, văn minh và cường thịnh trong cộng đồng nhân loại. Đức Tăng Thống xác định, một quốc gia tôn trọng nhân quyền và dân chủ lành mạnh là một quốc gia có đối lập để xây dựng, để ngăn ngừa các khuynh hướng cực đoan độc tài, tạo sự tham gia bình đẳng và đồng đẳng của toàn dân. Đức Tăng Thống đòi hỏi nhà nước phải khởi sự ngay tiến trình dân chủ hóa chế độ bằng cách để cho xã hội công dân hình thành, thông qua các quyền cơ bản như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do lập hội. Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang cũng kêu gọi Đảng và Nhà nước Cộng sản không nên sợ hãi diễn biến hòa bình thái quá. Hòa Thượng nói, dù kinh hãi và tìm cách ngăn chặn đến đâu, thì hòa bình, tức an lạc tinh thần và ấm no thể xác cho quần chúng, cũng từ từ diễn biến tới mảnh đất quê hương này. Thử nghĩ xem, có phải diễn biến hòa bình vẫn hơn là diễn biến chiến tranh không? Do nhận định chạy trời không khỏi nắng, chủ nghĩa và chế độ xã hội chủ nghĩa đang trên đà hoại diệt tại Việt Nam vì những lý do nội tại trong nội bộ đảng, chứ không do ai hay thế lực nào khác. Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang khuyến cáo, nếu sáng suốt và hành động kịp thời, Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể tránh khỏi một cuộc trả thù ghê gớm của nhân dân, bởi vì Đảng và Nhà nước đã gây quá nhiều khổ đau tăng tóc cho đông đảo quần chúng từ 40 năm hơn. Muốn thế, Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa phải gây nhân lành từ bây giờ. Nhân lành ấy là để cho Phật giáo và các tôn giáo lớn tự do sinh hoạt tôn giáo, hầu chặn đứng sự phát triển thù hận và suy thoái đạo đức đang hoành hành tâm địa mọi tầng lớp xã hội Việt Nam ngày nay. Không có lực lượng hóa giải hận thù nào khác hơn tại Việt Nam ngoài các tôn giáo. Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang chung từ đây, một lòng thương.